thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 304 với đề tài Khoe về điều gì phần 3. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giê-xu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai là con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba, đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư, sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 12 đến câu 13. Đối với một số người trong hội thánh Galati, chắc hẳn đang choáng ngợp bởi nét hào nhoáng mà các giáo sư giả mang đến. Đó là vẻ bề ngoài đạo mạo giữ theo nghi lễ, cùng tài ăn nói đang có vẻ mê hoặc người nghe về những nội dung của luật pháp. Thế nhưng tại đây, sứ đồ Phaolô đã vạch trần bộ mặt thật của các giáo sư giả. Họ chủ trương về luật pháp cùng phép cắt bì, không phải vì đó là lẽ đạo cứu rỗi, nhưng chỉ vì muốn tránh khỏi sự bắt bớ của mọi người vẫn tin theo luật pháp. Vì người Do Thái bao nhiêu thế hệ qua chỉ biết đến luật pháp của Đức Chúa Trời được ban ra qua lãnh tụ Môi-se, xem đó là phương cách duy nhất để được hưởng sự sống đời đời. Giờ đây thay đổi niềm tin đó để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu trên thập tự giá là điều khó có thể được cộng đồng người Do Thái chấp nhận. Vì vậy cho nên các giáo sư giả chọn cho mình một phương cách yên ổn trước mắt, thoát khỏi sự bắt bớ của mọi người, cho nên gắng sức rao truyền về phép cắt bì thay vì tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Bên cạnh đó, một lý do tiếp theo được sứ đồ Phao-lô chỉ ra tại đây, đó chính là thói khoe mình, kiêu ngạo. Ông nói trong câu 13, vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Họ sẽ khoe mình về chính những lễ nghi tôn giáo mình có được trước mặt những người tin theo luật pháp, cũng như khoe mình giữa mọi người rằng mình có những môn đồ đang khép mình tin theo nghi lễ mà họ đang hướng dẫn. Không phải đến thời sứ đồ Phao-lô thì căn bệnh khoe mình này mới phát sinh ra giữa vòng những người chủ trương luật pháp này. Nhưng nếu trở ngược lại quá khứ trước đó trong xã hội Do Thái, thì không có để nhận ra giới luân chủ trương luật pháp khoe khoang về nghi lễ không ai khác hơn chính là những người Pha-ri-si và thầy thông giáo. Họ vốn dùng chính sự thông thạo kinh luật và hình thức nghi lễ để khoác lên cho mình chiếc áo tôn giáo, khiến cho mọi người cũng phải cung kính, tôn trọng họ khi nhìn vào vẻ bề ngoài đó. Khi Chúa Giêsu đến giảng dạy và làm phép lạ giữa vòng người Do Thái, thì mọi người chuyển sự tập trung từ thầy thông giáo và người Pha-ri-si này sang Chúa Giêsu. Vì thế đã nảy sinh lòng ghen tức rất nhiều giữa vòng những kẻ giả hình đó. Họ dùng đủ mọi phương cách để muốn bắt bẻ, hạ uy tín Chúa trong cách giảng dạy và lời nói. Thế nhưng không những không đạt được ý muốn, nhưng còn bị Chúa Giêsu nhiều lần vạch trần sự giả hình đó trước mặt mọi người. Phúc âm Ma-thi-ơ kỹ thuật như sau: bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bày da cho rộng, sủ cái thua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 1 đến câu 7, rõ ràng những điều Chúa Giêsu đã phán trước đó rất tương đồng với những điều mà sứ đồ Phao-lô đang bày tỏ về các giáo sư giả tại đây. Nếu như Chúa phán dặn các môn đồ và dân chúng rằng những thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những người nói mà không làm, thích được mọi người chú ý để phô trương, thì các giáo sư giả này cũng là những người như thế. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Theo câu 13, nếu như các tín hữu Galati là những người đã được sứ đồ Phao-lô lập nền đức tin trên sự trông cậy và thập tự giá của Đấng Christ, thì các giáo sư giả muốn lôi kéo họ ra khỏi sự trông cậy đó và trở lại với luật pháp Môi-se. Vì nếu chỉ tập trung vào công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì rõ ràng việc tuân giữ luật pháp sẽ không còn ý nghĩa chi nữa. Và nếu vậy, thì vẻ bề ngoài cung kính bằng lớp áo nghi lễ của những giáo sư giả này sẽ trở nên chẳng còn ý nghĩa gì với các tín hữu Ga-la-ti. Vậy nên họ đang cố dùng đủ mọi cách để lôi kéo người Ga-la-ti trở lại với luật pháp, không phải vì cớ mình là người hết sức làm theo luật pháp, nhưng bèn là để mình lại được có dịp khoe mình trước những môn đệ mới mà họ đang vừa dẫn dụ về. Quả thật, họ không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Sự khoe mình này nằm ở trên hai phương diện như chúng ta đã đề cập đến ở trên. Thứ nhất là khoe mình về nghi lễ trước mắt những tín hữu Galati tin theo họ. Vì nếu xét về luật pháp thì rõ ràng các giáo sư giả thuộc giới chủ trương luật pháp của người Do Thái không ai sánh bằng. Họ thông thạo kinh luật Môi-se, đồng thời tỏ ra rằng mình cũng nghiêm nhặt tuân giữ luật truyền khẩu của giới Pha-ri-si và thầy thông giáo. Thứ hai, họ khoe mình vì có được những môn đệ mà mình đã vừa dẫn dụ về, vốn là những người đã từng tin theo thập tự giá của Đấng Christ. Một người muốn được chú ý, muốn được khen ngợi thì tất nhiên phải có những người ủng hộ, tin theo. Các giáo sư giả này sẽ đạt được ý nguyện đó khi những tín hữu Galati bằng lòng khước từ niềm tin cũ nơi công lao chuộc tội của Chúa Giêsu mà tin theo giáo thuyết giữ phép các bì và luật pháp của họ. Dù rằng cách tiếp cận của các giáo sư giả có khéo léo, mê hoặc người nghe thế nào, thì rõ ràng dựa vào bản chất của họ là điều khiến tín hữu Galati có thể nhận ra. Nếu như cá nhân sứ đồ Phao-lô nói riêng hay mọi đầy tớ thật của Chúa Giêsu là rao giảng phúc âm để nhận ơn cứu rỗi từ Chúa Giêsu, đồng thời hết lòng tạ ơn về tình yêu của Chúa, thì ngược lại, các giáo sư giả ra sức rao truyền tin lành giả để thu hút mọi người nhằm ca tụng chính mình, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em mà thôi. Bài học áp dụng. Trong bối cảnh tôn giáo ngày nay cũng vậy, nhiều giáo sư giả nổi lên như lời Chúa đã cảnh báo trước trong Kinh Thánh về những dấu hiệu xảy đến trong kỳ cuối rốt. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng, kìa, Đấng Christ ở đây hay là ở đó thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 23 đến câu 24. Ngày nay, nhiều giáo sư giả nổi lên, cũng cùng chung một phương cách như ngày trước, nhưng với nhiều hình thức khác nhau. Ví như sự khoe khoang về tài chữa bệnh, tài hùng biện, khoe có thể giúp cho sự kinh doanh thành đạt, vân vân, để thu hút mọi giới, đặc biệt là giới trẻ. Người tin theo những giáo sư giả này thường tôn cao, ngưỡng mộ họ rất nhiều, rồi từ đó cũng tự hào rằng mình cũng giỏi hơn mọi tín đồ khác vì học được những điều mới lạ. Xin Chúa cho chúng ta giữ mình trên đức tin đã được vững lập trên nền của Đức Chúa Giêsu và duy nhất trên ơn cứu rỗi của Đấng Cứu Thế. Hãy đọc và học kỹ càng lời Chúa để không bị lôi kéo hòng làm thỏa mãn thói kiêu ngạo và khoe mình của các giáo sư giả trong kỳ cuối rốt này. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 305 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.